Thi Hành Phụ Tử Đệ Nhất Khóa. Nền văn minh dân tộc là máu vật của nhân loại. Chúng ta làm cách nào để phục hưng? Phải đặt giáo dục lên hàng đầu. Đây là trang mạng giáo dục từ xa toàn cầu đầu tiên về kinh điển của Thánh Hiền. Trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục của Thánh Hiền, bao gồm toàn bộ nội dung giáo dục trọng điểm của ba nhà Nho, Thích Đạo, chia thành 15 phân loại chính, 100 bài giảng ngoại khóa, vạn quyển sách quý từ xưa đến nay sáng ngời nền văn hóa dân tộc. Những người đọc sách trong thiên hạ đều hướng về học tập lập chí làm thánh hiền. Cung thỉnh các vị thầy danh tiếng trong ngoài nước lên đài giảng giải, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phá mê khai ngộ. Tôn sư trọng đạo, niệm niệm không quên lời dạy dỗ từ bi của sư trưởng. Dạy học qua vệ tinh như những việc làm nhỏ nhoi đang truyền thừa huyết mạch của dân tộc, ngàn vạn đời sau cũng không thể rời bỏ giáo dục của Thánh Hiền. Muốn quốc thái dân an, trước tiên phải tu thân tề gia. Từ mọi miền đất nước như Hồng Kông, Đài Loan cho đến các nơi trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Singapore, Sri Lanka, Australia đều cùng học tập bốn bể một nhà, cùng nhau cầu nguyện giáo dục của Thánh Hiền soi chiếu khắp hoàn cầu. Thế giới cùng học tập thì muôn đời hưởng thái bình. Hoan nghênh các bạn đến với trang mạng toàn cầu cùng học tập giáo dục của Thánh Hiền. Dựng nước an dân, giáo dục là hàng đầu. Tôn sùng nhân đức, giáo dục là hàng đầu. Thịnh trị dài lâu, giáo dục là hàng đầu. Cõi nước chư Phật, giáo dục là hàng đầu. Cực lạc thế giới, giáo dục là hàng đầu. Cả thế giới hãy cùng học tập, cùng ủng hộ trang mạng toàn cầu vì học tập giáo dục Thánh Hiền. Trời người hoan hỷ, A-di-đà Phật. Quét rác, quét rác, quét rác trong tâm. Các vị đang xem trang mạng cùng học tập giáo dục Thánh Hiền toàn cầu, tiết mục dạy học từ xa, bài học bắt buộc khi nhập môn học tập văn hóa truyền thống. Quốc thái dân an, giáo học vi tiên. Đây là tiết mục Thiên Hạ Phụ Tử đệ nhất khóa. Tập 4: Công việc gì cũng phải biết làm. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Chúng ta hãy tiếp tục xem tiết mục đặc biệt này. Khóa học mà toàn thế giới nên xem qua. Thật là quá hay. Chúng tôi ở đây ngồi xem mà còn vỗ tay tán thưởng. Thật là quá hay. Một cậu bé 5 tuổi bình thường được cha và mẹ dùng văn hóa truyền thống dạy dỗ. Kỳ thực rất là đơn giản. Những công việc trong nhà đều giao cho em làm. Không làm thì không được. Đó là gia quy. Điều gì muốn tốt cho em. Cái gì xem, kinh điển của cổ thánh tiên hiền có dạy: sáng sớm đã thức dậy, rảy nước quét dọn sân, để trong ngoài gọn sạch. Chính là câu nói này. Đều để trẻ con tự làm. Hiện giờ thì trong mỗi gia đình đều do trưởng bối làm việc này. Sai mất rồi. Chúng ta tiếp tục xem thấy trong video này mà họ đã quay. Em bé này đã làm được những điều trong câu nói này. Còn những sinh viên đại học của chúng ta, những người trưởng thành thì là thật xấu hổ. Chỗ ở của họ giống như là ổ chuột vậy, không hề quét dọn gì. Cái gì xem, đứa trẻ 5 tuổi này đã biết dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc rất tốt. Đây là em đang pha muối với nước chuẩn bị rửa chén. Đứa bé này là một việc gì thì phải nhất định làm thật kỹ lưỡng, đâu vô đó. Đúng rồi, cái gì xem, như là một chuyên gia vậy. Chúng ta không nên xem thường từng hành vi việc làm của em. Rất là chuyên nghiệp, có thể nhìn thấy công phu từ bên trong của em. Những người học văn hóa truyền thống nhìn thì biết rằng đứa trẻ này có công phu, đứa trẻ này có tu dưỡng. Đã tu dưỡng như thế nào? Sư phụ thường nói, từ trong công việc hàng ngày như rửa nồi, rửa bát, quét nhà, gánh nước, đây đều là việc tu hành. Các vị xem đứa trẻ này lẽ nào không phải như vậy? Em đã cho những người học Phật chúng ta một bài học rất lớn. Chúng ta không làm được một cách điềm đạm như em. Chúng ta đều tâm tính nóng vội, rửa bát hoàn toàn không sạch. Một bạn học cũng rửa bát như vậy, nhưng rửa xong rồi không làm dở thì cũng làm mẻ chén. Điều này nói lên điều gì? Tâm tính nóng vội. Những đứa lớn hơn thì sao? Những người tốt nghiệp đại học hơn 20 tuổi đầu cũng không sánh bằng em. Cái gì nhìn xem? Cái gì hãy nhìn xem, gia đình của em hình như không có dụng cụ ăn uống nào, nên lúc rửa bát cũng rất ít đồ, rất tiết kiệm. Một chậu nước muối rửa được hai cái đồi, cái gì có nhìn thấy không? Rất tiết kiệm. Cái gì nhìn xem, sau cùng các đồ vật tuy đơn giản nhưng sạch sẽ. Mọi người hãy nhìn cái bình này, có thể là do em nhặt lấy hoặc là uống nước suối xong dùng lại làm chiếc bình không. Phần trên của cái bình này đã dùng kéo cắt đi, dùng dao cắt đi, nó trở thành cái lon nhỏ. Cái gì nhìn thấy ống đựng đũa, thấy chưa nào? Chính là chai nước suối. Cái gì nhìn đi, thật là đơn giản tiết kiệm. Trong nhà có tiền nhưng không mua, vì sao vậy? Để bồi dưỡng đức hạnh cho con, để con trải qua những ngày khó khăn. Từ nhỏ đã sống cuộc sống như vậy thì lớn lên sẽ khác. Như chiếc nồi và chén bát cũ không biết lấy từ đâu ra. Cái gì xem, em lau chùi sạch sẽ rồi mới sử dụng. Chúng ta ngày nay cái gì cũng dùng đồ hiệu, cái này không được, cái kia cũng không được. Cái gì hãy nhìn người ta, cái gì có sánh bằng hay không? Có tai có nạn gì thì gia đình này vẫn sống tốt. Cậu bé đang quét dọn vệ sinh. Người mẹ giống như vị thầy hướng dẫn vậy. Trong tay hình như là đang cầm cái roi. Đứa bé này phải làm rồi. Bạn xem, tốc độ làm việc của em không giống như một đứa bé 5 tuổi, mà giống như một thanh niên vậy. Đây gọi là gì? Khí phách của nam tử Hán. Cái gì nói em hãy còn nhỏ, không đủ sức lực, nhưng em có khí phách. Chúng ta thường nói rằng đọc sách có thể thay đổi khí chất, thì lao động cũng có thể thay đổi khí chất. Khí chất gì vậy? Người trưởng thành, nam tử Hán đại trượng phu, từ đâu mà ra vậy? Mọi người có thể từ trong video này biết rõ từ đâu mà ra. Các vị xem, cái dáng vẻ như vậy các vị nói có phải chính xác là dáng vẻ của một thanh niên hay không? Hãy nhìn xem, đó là một cái thùng cũ kỹ, không biết lại là nhặt ở đâu ra. Các vị xem trên sàn nhà đều là những thứ nhặt về. Các vị xem những đồ vật tốt như vậy mà người bây giờ đều đem bỏ đi. Các vị thấy gia đình này vẫn tiếp tục dùng. Mình đang tạo tội, còn người ta thì đang tu phước. Tôi có nghe một phụ huynh nói là con cái bây giờ bất kể là mấy tuổi, hoặc là hai mươi mấy tuổi, hay là ba mươi mấy tuổi, đều không có phẩm chất của nam tử Hán. Vì sao vậy? Trong vòng 30 năm đổ lại đều được nuông chiều mà lớn lên, là con một mà. Nhà nào cũng nuông chiều con như vậy. Đứa trẻ này cũng là con một, là một đứa trẻ. Các vị xem, em không được nuông chiều, từ bé đã là một nam tử Hán tí hon rồi. Em đang lau nhà. Đây là những việc đã được học từ trường văn hóa truyền thống. Hiện giờ chỗ em đang lau là hành lang phía bên ngoài, chính là toàn bộ hành lang của các tầng lầu trong khu nhà em ở. Không phải là nhà của em sao? Đúng vậy, không phải ở trong nhà. Mẹ em nói là phạm vi lao động trong nhà quá ít, nên con trẻ không được huấn luyện, nên đã bảo em lau hành lang. Đây quả thật là một người mẹ tốt. Những người sống trong thời đại hiện nay nói rất hâm mộ cách sống nông học này. Đi đâu để làm nông đây? Không có đất, đến đâu để trồng rau, trồng lương thực, toàn bộ đều bị đô thị hóa. Trẻ em nông thôn cũng đến thành thị để làm công, cho nên cơ hội dùng luyện tập để bồi dưỡng đức hạnh đều không nhìn thấy nữa. Mẹ của em, cái gì xem, thật có trí huệ, lau lối đi trên lầu, vì mọi người phục vụ, tu phước. Cái gì hãy nhìn cái bàn cũ và cái ghế cũ này, đều là từ bên ngoài nhặt về, nhưng sau khi đem về nhà thì được lau sạch sẽ. Vì sao vậy? Trong nhà có người con ngoan lau dọn rất sạch sẽ. Cái gì xem, cái bàn này được dựng lên rất chỉnh tề. Các vị đồng học xin chú ý nhìn kỹ xem em quét nhà. Nếu các vị không tin, hãy gọi một đứa bé nào bất kỳ trong xã hội, các vị bảo nó quét nhà, nhất định sẽ quét không xong. Cái gì xem đứa trẻ này, cái kỳ hút rác cũ này em đã cầm nó trong tay, rất là vững chãi, cẩn thận. Cho nên trong Đệ Tử Quy có câu: trước hiếu để kế cẩn tính. Chữ cẩn này, chữ cẩn trong từ nghiêm cẩn từ đâu đến? Từ trong sinh hoạt tu dưỡng lên. Em đã có sự tu dưỡng và học tập. Em đang lau tấm hình của thầy giáo, đây là tâm cung kính. Cái gì xem gia đình này, đứa trẻ này đã được dạy cách dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Là ai dạy vậy? Mẹ của em dạy. Cái gì thấy người mẹ quan trọng biết dường nào? Người là mẹ hiện nay không còn ở nhà nữa. Nếu ở nhà thì cũng son phấn trang điểm, đầu tư cổ phiếu, chứ không dạy dỗ con cái. Cái gì kiếm tiền nhiều như vậy, nhưng con cái của các vị là phá gia chi tử thì có lợi ích gì chứ? Quãng đời còn lại thì xong rồi. Mọi người nhìn xem, mọi người chú ý đến bức tường của gia đình này. Toàn bộ căn phòng giống như là một chỗ ở chấp giá vậy. Là nhà thuê lại. Đúng là nhà thuê, cố ý đi thuê. Dân trong ngôi nhà này, hiện giờ mọi người thấy trong hình giống như là chỉ là bốn bức tường trống. Kỳ thực là cha mẹ của em có nhà, thậm chí là một ngôi nhà lớn hơn 100 mét vuông, nhưng là vì đứa con nên họ đã tìm đến một chỗ xa xôi để thuê một căn phòng tạm bợ như thế này. Trong nhà không có thứ gì cả, chỉ có 30 mét vuông thôi. Mọi người hãy nhớ là vì sao? Từ nhỏ đừng để cho con ở trong ngôi nhà rộng lớn xa hoa. Điều này có lợi ích cho con cái, nếu không thì tâm tham của đứa bé sẽ phát khởi. Sống trong môi trường thiếu thốn như vậy, đứa bé sẽ không thể sống được, chịu không nổi. Cho nên chúng ta nói làm thế nào để nuôi dưỡng phẩm đức của con người. Mạnh mẫu 3 lần dời nhà. Tôi thấy mẹ của đứa trẻ này cũng có thể xem là mạnh mẫu của thời nay. Căn nhà rộng hơn 100 mét vuông lại không ở, đi thuê một nơi ở tạm bợ như vậy. Bốn bề toàn là tường xi măng, nền xi măng, ở nơi như vậy. Vì sao vậy? Để bồi dưỡng và hàm dưỡng đức hạnh của con, huấn luyện năng lực cho con. bồi dưỡng trí huệ cho con. Vị phụ huynh này sau khi nghe đĩa của thầy giảng, quả thật là từng lời thầy đã giảng đều được họ ghi vào trong tâm, đều chân thật lắng nghe. Người mẹ này nói việc đổi nhà này còn vì một nguyên nhân nữa. Ngôi nhà rộng hơn 100 mét vuông kia nằm trong khu thương mại, xung quanh có rất nhiều nhà trẻ. Trong nhà trẻ phát nhiều ca khúc thịnh hành sẽ ảnh hưởng đến đứa con. Người mẹ này không muốn để đứa bé này từ nhỏ đã phải nghe những ca khúc thịnh hành này mà bị ô nhiễm, cho nên cô đã cố tình tìm đến một nơi xa xôi để thuê một căn nhà tạm bợ. Chúng ta nghe đến đoạn này, cái gì xem nếu không phải là mạnh mẫu của thời nay thì còn là ai nữa chứ? Chọn láng giềng cho con, tất cả đều là vì đứa con này. Cho nên hiện giờ rất nhiều phụ huynh đều cố gắng hết sức để được ở nhà biệt thự, khiến ngôi nhà của mình càng xa hoa càng tốt. Họ không biết rằng đứa con của họ tiêu rồi. Thế các vị là vì sao? Xin mời các vị xem khoa học của chúng tôi sẽ hiểu rõ. Đứa bé này đã thành tựu rồi, cho nên hiện nay việc cố hết sức để nâng cao mức sống của chúng ta, mọi người hãy nghĩ xem, hãy nên dừng nó lại trước khi quá muộn. Hiện giờ không thể dừng lại được rồi. Họ đều muốn tốt hơn, muốn xa hoa hơn. Rốt cuộc sẽ như thế nào? Khiến cho toàn bộ đức hạnh của con cái bị hủy hoại. Các vị thấy trong nhà này có món gì có giá trị không? Chỉ toàn là những hộp giấy. Các vị xem không đáng giá một xu nào, nhưng rất sạch sẽ. Nhà của các vị đều là những món đồ giá trị, nhưng mà nhìn thấy thì rất là bừa bãi, không sạch sẽ. Ngoài ra, mọi người xin hãy chú ý đến từng chi tiết nhỏ một. Chúng ta đã xem bao nhiêu tập rồi? Hôm nay là tập thứ tư rồi. Bên cạnh đứa trẻ này không có đồ chơi, có phải gì không? Vâng, em mỗi ngày đã thức dậy từ 5 giờ sáng cho đến tối. Tất cả những việc lao động trong gia đình đều là do em làm. Còn làm cơm cho cha mẹ, giặt đồ, thời giờ đều dùng đủ cả, không có đồ chơi nào nữa. Nhưng mẹ của em đã nói với chúng tôi, đứa trẻ này không có bị hôn trầm, em ngủ rất ít. Bởi vì hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều trẻ nhỏ, đa số đều bị chứng buồn ngủ, ngủ luôn cả một ngày, ngủ không dậy. Vâng, những đứa trẻ này, mẹ của em nói buổi tối là cho dù em ngủ muộn đến đâu, ví dụ như 11, 12 giờ mới ngủ thì sáng mai 5 giờ đều thức dậy, cả ngày hôm sau đều làm việc như thường lệ. Mọi người có phải cảm thấy thần kỳ không? Không thần kỳ gì cả. Thứ nhất là do em ăn chay, thứ hai là em không bị ô nhiễm một chút nào. Ngay cả những ca khúc bên ngoài đường truyền mà em cũng không để cho em nghe thấy, vì phụ huynh này bảo vệ con đến mức như vậy. Thứ ba là lao động rất nhiều. Mọi người xin nhớ, chỉ cần không động chân tay, mỗi ngày đều nằm dài ườn ra đó, việc gì cũng không làm, thì đứa trẻ nó sẽ bị hôn trầm, nhất định không vận dụng trí não tốt. Cho nên đứa trẻ này thường làm việc gì thì đầu óc của em luôn tỉnh táo, em không cần phải ngủ nhiều như vậy. Vì vậy tự nhiên em có thể ngủ ít. Mọi người nhìn em đang lau bồn vệ sinh. Mẹ của em nói với chúng tôi là chỗ của họ ở hiện giờ điều kiện sinh hoạt có thể xem là ổn rồi. Chỉ có một thứ duy nhất không ổn là nếu như cái bồn này đổi thành bàn cầu ngồi thì tốt hơn. Cô nói rằng ngồi bàn cầu này xem ra còn tương đối thoải mái. Đúng vậy, người mẹ này cô đã dùng tâm gì? Có dụng ý gì vậy? Cô hết sức để cho con mình chịu khổ, nếm trải sự mài luyện. Mọi người nhìn cái sân xi măng này. Dân, người mẹ này nói như vậy là đã tốt lắm rồi. Chỉ có như vậy mới có thể thành tựu. Quả thật là bà mẹ tuyệt vời. Hiện giờ làm việc ở gia đình nào có được người ông, người bà, người cha mẹ như vậy đâu? Không có. Cho nên cũng sẽ không có người con ngoan nào. Đạo lý chỉ đơn giản vậy thôi. Vâng, người mẹ nói với chúng tôi là em bé này sau khi chăm lo cho mẹ ăn xong, rồi dọn dẹp, quét dọn nhà cửa, sau đó đi lau hành lang, toàn bộ công việc chỉ cần 1 giờ đồng hồ. Trong 1 tiếng đồng hồ này, em không than thở một tiếng nào mà rất an định làm công tác quét dọn vệ sinh. Đồng thời người mẹ còn nói cô phát hiện ra rằng đứa trẻ này không hề suy nghĩ lung tung. Tại em đang làm việc, mọi người có thể thấy miệng của em thỉnh thoảng tiếp lời nói của thầy giáo. Bởi vì em vừa làm việc vừa nghe thầy giảng bài, cho nên có thể nói là em biết được tiếp theo thầy sẽ nói gì. Em thỉnh thoảng có thể bật ra những câu nói, chứng minh rằng toàn bộ tâm tư của em đều đang nghe bài giảng của thầy, không chút lơi là. Đúng, đứa trẻ này là thế, dùng dao nhưng không bị đứt tay. Các vị xem, em đang đun nước. Cái nồi nước này, trước đây có một giáo viên tiểu học đến chỗ chúng tôi làm việc tình nguyện. Giáo viên đó là một người tốt nghiệp đại học, đến nhà bếp làm việc ngày đầu tiên. Cái nồi nước sôi này đã đổ lên cả người thầy ấy, không sánh bằng một đứa trẻ 5 tuổi. Các vị xem, Mẹ của em nói rằng bao nhiêu năm nay em chưa từng bị phỏng. Nhìn xem, em đang leo lên ghế, với tay lên cắm điện, lại cắm tiếp. Chứ không tới, em còn nhỏ quá, chứ không tới được. Cái gì xem, em đã làm cách nào. Mọi người xem, em đang nghĩ cách. Các vị xem, em không bị rối chút nào. Mọi người hãy nhìn động tác của em kìa. Chúng tôi cũng hỏi mẹ em là lúc em làm việc chắc chắn sẽ không biết làm một vài việc, lúc đó em sẽ làm sao. Mẹ em nói việc nào nên dạy thì sẽ dạy em, nhưng phát hiện thấy con lúc làm việc trong nhiều trường hợp con đã tự động suy nghĩ cách giải quyết vấn đề. Các vị xem cái nồi nước này soi rồi, em liền rút phích cắm ra. Mọi người có thấy không? Em đã quen với công việc này. Đúng, cái này gọi là quy củ. Sau này em gặp bất cứ tình huống nào trong tương lai sẽ không bị hoảng hốt, không để sai sót. Vì sao vậy? Em làm việc có quy củ, làm việc có quy củ sẽ không bị sai sót. Chỗ này sẽ làm được lời dạy trong đệ tử quy. Các vị thấy em đã rút điện ra. Các vị thấy em còn đi cất cái ghế lại chỗ cũ. Chỗ này tôi còn nhớ. Chúng ta đã xem đoạn này lần hai rồi. Em đã đặt đúng vào chỗ này, không sai một ly. Đây chính là quy củ. Đệ tử quy thường nói kế cẩn tính. Chữ cẩn này là nghiêm cẩn. Nhất cử nhất động, từng lời nói việc làm của em đều có quy củ. Mọi người nếu không hiểu sẽ hỏi có nhất thiết phải như vậy không? Vì sao cần như vậy? Cái ghế này tôi để ở chỗ này có được không? Để không ngay có được không? Không được. Vậy cho con tập thành thói quen cẩn thận như vậy, cẩn thận từng chút một. Thói quen rất có quy củ như vậy sẽ có lợi ích gì? Đây chính là mỹ đức. Mọi người hãy nhớ, mỹ đức là nhân, vì nó sẽ kết thành quả tốt. Có thể cho thí dụ được không? Được. Nếu chúng ta loại bỏ những nhân tố khác, chỉ bàn đến việc này thôi, chúng ta thí dụ những máy quay phim và máy chụp ảnh của Nhật sản xuất. Vì này mọi người đều biết, máy ảnh Canon cũng tốt, máy ảnh Nikon cũng tốt. Đối với lĩnh vực này mọi người đều nhìn thấy những máy ảnh do Mỹ sản xuất, do Pháp sản xuất, đây đều là những nước phát triển cả cũng không sánh bằng. Nhật Bản độc quyền về máy quay phim và máy ảnh. Ít nhất là những thương hiệu này đã đạt được chất lượng tuyệt đỉnh hàng đầu trên thế giới. Làm sao được như vậy? Các vị thấy máy quay phim này rất nhỏ, máy ảnh rất nhỏ, rất tinh tế. Các vị thấy Nhật Bản chế tạo những sản phẩm này rất là quy củ, rất là quy củ. Các vị thử mở bên trong ra xem, rất là quy củ và tinh tế. Sự tinh tế này là do đâu ra? Từ quy củ, chân thật cẩn thận mà ra, không để sai sót chút nào, là từ mỹ đức này mà đạt được. Cho nên chính người Nhật cũng nói toàn bộ văn hóa truyền thống của họ toàn bộ đều học từ Trung Quốc. Nói một cách khác, người Nhật đã học tập văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Tất cả người dân trong nước đều có thể làm được, đều giữ gìn rất là quy củ. Bao gồm trang phục của họ đều là trang phục thời nhà Hán. Cách cúi đầu chào toàn bộ đều là của Trung Quốc. Họ đã học được. Sau khi học được tinh thần này, tinh thần quy củ và cẩn thận, rồi áp dụng vào bất kỳ ngành nghề nào cũng đều được lợi ích. Vừa rồi chúng ta có nêu ra thí dụ về những máy quay phim và máy chụp ảnh rất tinh tế. Quả thật hàng của họ sản xuất ra là tốt nhất. Làm ra tốt nhất vì sao vậy? Tố chất của họ trên phương diện này là rất cao. Nói cách khác là họ có được mỹ đức trên phương diện này, nên những gì họ làm ra đều tốt nhất. Thái độ cẩn thận này chúng ta chỉ cần nêu ra một ngành nghề để làm thí dụ. Chúng ta biết rằng bao nhiêu năm nay, những đồ điện gia dụng và sản phẩm điện tử của Nhật Bản đã mang lại biết bao nhiêu tiền cho đất nước họ, giúp cho đất nước thay đổi vận mạng. Dựa vào đâu vậy? Từ sự cẩn thận từng chút một, dựa vào mỹ đức của sự quy củ do Trung Quốc truyền qua. Còn chúng ta hiện giờ thì lại không cần đến. Thấy những đứa trẻ như vậy thì cảm thấy thật buồn cười. Đến sau cùng chúng ta chỉ có thể ngày ngày nhìn người ta mà ngưỡng mộ, cho rằng là số mạng. Ta biết rằng bản thân mình có bảo bối mà không chịu học, cầm đến tay rồi mà không nhận được, đem dứt bỏ nó đi. Nhìn thấy đứa trẻ có mỹ đức này, mọi người lại không nhìn nhận, cho nên không chịu học đệ tử quy. Cho nên chúng ta không bằng người khác, còn đi nịnh bợ tân bốc, xính chuộng hàng ngoại, mà không hề biết rằng cái mà họ dùng chính là mỹ đức của dân tộc mình, từ văn hóa dân tộc mà dạy thành. Tâm thanh tịnh, an định, có quy củ và cẩn thận, đây là những điều mà người Trung Quốc đã dạy cho họ. Hôm nay chúng tôi lập tiết mục này muốn nói với toàn thế giới là người Trung Quốc chúng ta có học hay không? Vẫn không chịu học sao? Sao còn toàn thế giới người ta đều học, chỉ có chính chúng ta không chịu học? Còn ra thể thống gì nữa? Chúng ta làm sao thể xứng đáng với tổ tiên? Xin đừng xem thường sự quy củ của đứa bé này. Làm đâu ra đấy, tương lai nhất định sẽ trổ ra vô lượng vô biên quả báo tốt. Đứa trẻ này, nếu như sau này em làm việc trong quân đội thì việc quân sẽ có kết quả tốt, làm giáo dục cũng đều có kết quả tốt, làm kỹ thuật cũng sẽ có kết quả tốt, làm văn nghệ, nghệ thuật thì cũng đều tốt đẹp. Bởi vì em đã trồng thiện căn, có đức hạnh tốt. Đức hạnh chính là thiện căn lớn nhất. Chúng ta hiện giờ không còn biết cách nhìn vấn đề nữa, thấy người ta có kết quả tốt thì hâm mộ, có ích gì chứ? Chủng tử nằm trong tay mà không biết dùng. Hoàn cảnh chính là duyên phận. Muốn hạt giống này ra hoa, kết quả mà không chịu chăm bón, không chăm nom, để cho bị ô trượt. Toàn đi học những thứ không tốt của người phương Tây, như vậy không bị tai nạn. Mạng số của mình không khổ thì ai khổ đây? Cho nên đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta phải hiểu được vì sao phải học tập những điều này. Tất cả những việc lớn đều từ sự bồi dưỡng đức hạnh nhỏ nhất mà thành tựu. Không có cái gốc này thì những thứ khác đều là giả. Cho dù có thêm tiền cũng là tiền của người ta, không phải là tiền của các vị. Sự giàu có vì sao vinh quang phú quý này không có liên quan gì đến các vị. Thịnh vượng hưng thịnh cũng không đến với các vị. Là vì sao? Là vì chúng ta không có cái chủng tử này nên không thể cho ra quả ngọt được. Vì này chúng ta cần phải phản tỉnh. Chúng ta hiện giờ đừng nên nói hâm mộ những thứ này, mà hãy phản tỉnh để xem xét chính mình. Chúng ta đã làm được hai kỳ tiết mục rồi. Kỳ thứ nhất là vì sao thanh thiếu niên không có năng lực. Còn kỳ thứ hai là con cái vì sao trở nên vô dụng. Chúng ta đã đúc kết ra chưa? Hiện thực của xã hội hiện giờ là như vậy. Những thanh niên này quên trước quên sau, mỗi ngày đầu óc mụ mị, không có quy củ nào, cứ trượt dài như vậy, thường mắc sai lầm. Vì sao tìm không ra việc làm? Tôi từ truyền hình mà biết được. Hồi xưa khi chúng ta tuyển dụng người, cách đây mười mấy năm, tìm được người không phải là dễ. Vì sao vậy? Không có người nào mà không có khuyết điểm. Nhưng thanh thiếu niên hiện giờ thì càng hết đói. Mỗi ngày bạn hầu hạ chúng cũng không hầu hạ nổi, thật là đáng ghét đáng giận. Cũng không biết chúng làm cách nào mà toàn là tốt nghiệp cao học, tốt nghiệp đại học, từng người ra trường mà không có người nào được công ty ưng ý cả. Cuối cùng đều về nhà báo cơm cha mẹ, tìm 80 công việc đều không thành công. Vì sao vậy? Không hiểu quy củ gì, chỉ toàn thói quen xấu, lười biếng, chỉ biết có ăn uống vui chơi, đến sau cùng trí óc cũng không sử dụng. Đây là những đặc điểm của người trẻ thời nay. Vấn đề lớn nhất chính là họ không có quy củ. Không có quy củ nên không tìm được công việc nào. Hiện nay các vị có tìm được thanh niên nào có quy củ không? Cho nên khi chúng tôi xem video này về đứa trẻ 5 tuổi mà quy củ như vậy thì tiền đồ của em nhất định sẽ rất tốt, rất tốt đẹp. Vì sao vậy? Hiện giờ đâu có người nào có quy củ chứ. Nếu có một người sẽ xem như là báo vật rồi. Mọi người đương nhiên đều muốn có được em. Hôm nay chúng ta xem tiết mục này thấy em không tầm thường. Vì sao em có thể có quy củ như vậy? Cẩn thận và ý tứ như vậy thì có lợi ích gì? Đây chính là mỹ đức có thể mang lại hạnh phúc cho em. Mọi người xem qua hai kỳ tiết mục này, hiện giờ thanh niên đều hiểu rõ đó chính là gì? Không tuân thủ quy củ, làm việc gì cũng đều tùy tiện, qua loa cẩu thả, mơ mơ hồ hồ, cuối cùng con người cũng hỏng luôn. Không có nơi nào muốn một người như họ. Có lập gia đình thì cũng ly hôn, ngày tháng không sống nổi. Thanh niên của từng thế hệ sau đều như vậy. Thì ta làm cách nào để phục hưng dân tộc đây? Chúng ta nhận ra rằng hiện giờ khi họ làm việc trong các ngành các nghề, không thể không xảy ra sai sót. Cái gì nói họ 80 lần nhưng họ vẫn làm sai, luôn luôn xảy ra sai sót, gây ra rắc rối. Cho nên khi họ tham gia công tác thì người ở trong công ty trước tiên phải hầu hạ họ. Ở đâu cũng không thiếu những gì to xác này. Các bạn xem đứa trẻ này tự lực cánh sinh như vậy thì có công ty nào không thích em chứ? Nói rộng hơn là cả quốc gia dân tộc, nói nhỏ là tiền đồ của cả đời nó. Mọi người hãy suy nghĩ, có quy củ là tốt hay là lôi thôi lết thết tốt, quên trước quên sau là tốt? có quy củ là tốt. Vậy thì mọi người đã thấy rõ chưa? Chúng ta tại vì sao vẫn chưa chịu hiểu? Cần phải hiểu rằng cẩn thận từng ly là đức hạnh tốt, sẽ bớt tai họa. Còn sự lơ là bất cẩn sẽ mang đến tai họa cho chính mình. Vì sao mất gì cũng không biết. Cho nên đừng để trở thành người thiếu suy nghĩ như vậy. Chúng ta hâm mộ người khác có ích gì hay không? Quán ghét những thanh niên này có ích gì hay không? Không chịu gieo hạt giống. Cái gì không trồng thiện nhân thì sao có thiện quả được chứ? Thiện nhân bày ra trước mặt các vị, chủng tử bày ra trước mặt các vị. Cái gì có muốn không? Không biết phân biệt, không đón nhận lấy. Đây là do chúng ta không thể rồi. Cái căn bản nhất của quốc gia hưng vượng mà người nước mình không biết dạy, không biết nhận lấy. Còn người nước ngoài thì họ nhận ra, người ta biết dùng, nên người ta được lợi ích. Các vị nói chúng ta có đáng thương hay không? Mọi người thấy cái nồi nước sôi này, xào rau nấu cơm để dùng cái nồi này. Xem đến đây chúng tôi thắc mắc, nhà của em không có ấm nước sao? Cái ấm nước, nấu nước sôi cũng không cho dùng, có tiền cũng không mua, mà dùng cái nồi này. Chúng ta thử dùng cái nồi này xem coi có thể sống nổi hay không. Người ta vẫn sống nổi. Các chị xem, tôi nghĩ nếu như có cái ấm đun nước thì phải tiện hơn không? Nhưng mà họ không dùng. Dùng cái này để huấn luyện con trẻ. Nhìn xem em không hề bị phỏng. Các vị thấy cha mẹ em dụng tâm như vậy. Một ngày đun mấy bình, toàn do đứa trẻ này làm. Các vị nói xem, các gia đình bình thường khác nếu như dùng cái nồi này nấu nước thì đã ngăn con cái không được đến gần. Các vị xem em đã làm xong. Nhìn kìa, em đã tự mình nấu nước tắm đó. Đúng vậy, bản thân em có một chậu tắm nhỏ. Mọi người có biết vì sao không? Dùng nước còn dư để tắm. Khoa khoa thử xem coi châm bao nhiêu nước dưới cái chậu tắm nhỏ này. Các vị xem, đi dùng chung cho gọi đầu và tắm. Em tự tắm lấy. Ây da, nhà nào có con đều phải lên xem. Các vị xem em tự tắm lấy. Năng lực tự chăm sóc bản thân là do được rèn luyện từ đây. Không phải trải qua sự rèn luyện này, cái gì muốn con gái của mình hiểu chuyện, có óc quan sát, biết cách làm việc thì có mà nằm mơ. Sinh viên đại học và thanh niên hiện nay, bao gồm người 30-40 tuổi không có sức chuyên chú, hậu đậu là nguyên nhân gì? Các vị xem tiết mục này, các vị xem đứa bé 5 tuổi này thì các vị sẽ hiểu. Tôi nhìn em tắm chợt nhớ ra một vị nữ tình nguyện viên 27 tuổi. Cô ấy còn để cho mẹ của cô tắm cho cô. Quả thật đây là thời đại gì mà còn có những chuyện như vậy chứ? Hiện giờ cha mẹ yêu chiều con cái đến mức độ nào rồi? Các vị xem đứa trẻ này, cha mẹ em yên tâm biết bao chứ? Mấy ngày trước chúng tôi gặp một em bé trai 12 tuổi. Chỉ là vì tự mình đổ nước từ trong xô vào nồi mà em không làm được. Em chịu không nổi, không muốn học ở đây nữa. Em cảm thấy không có nước máy thì sống không nổi. Lúc đi tắm, nước nóng quá, bản thân em chịu không nổi. Không có chuyện gì cũng khóc. Dân không có chuyện gì cũng khóc là vì năng lực sinh tồn quá kém. Có thể nói là không có năng lực sinh tồn. Một ngày khóc đến 8 lần, vì sao vậy? Muốn về nhà, có người nhà hầu hạ. Sống ở trường văn hóa truyền thống chịu không nổi. Cái gì thế em học sinh này? Nguyên nhân thứ nhất là em muốn về nhà là vì em không có chịu giặt quần áo của mình. Ở nhà có cha mẹ giặt đồ cho. Cho nên mọi người hãy nhớ lấy, đây là tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn gì vậy? Lúc này cô giáo chủ nhiệm, tôi nói em bé này không có triển vọng gì, nhưng em lại lập được thành tích. Không có tài cán gì thì mau mà đi học, mau sửa đổi lại sẽ kịp thôi mà. Chúng tôi nhìn thấy đứa bé này mới 5 tuổi, hình như trên người em có cái bớt. Các vị thấy em còn nhỏ như vậy, các vị xem có thể không cảm động được không? Các vị thấy em không để cha mẹ phải lo lắng. Cha mẹ em đến lúc trăm tuổi già, đến lúc lâm chung sẽ rất là yên tâm. Còn cha mẹ người khác thì bị chứng ngớ ngẩn, Vì sao không nhìn ra vậy? Không còn sức để nhìn con nữa. Con chỉ biết ăn mà không biết làm gì cả. Cái gì nói bậc cha mẹ đó lúc lâm chung có đau khổ không? Có lo lắng hay không chứ? Chết không nhắm mắt mà. Còn cái của chúng ta sẽ sống ra sao đây? Cái gì thấy đứa bé này? Chúng ta xem tiếp mục này, đến đây đều thấy nhà em không có chút liên quan gì đến tiền bạc. Vậy mà em vẫn vui vẻ. Không có tiền bạc chi cả nhưng mà người ta vẫn có thể sống tốt. Mọi người có nhìn thấy quần áo đặt trên bồn vệ sinh là em đã cởi ra nhưng xếp lại rất ngay ngắn. Đây là em tự cắt móng chân móng tay. Rất là an định. Các vị thấy đứa trẻ này ngồi rất là an định. Chúng ta xem video này phải giác ngộ. Giác ngộ điều gì? Nhà của em không có truyền hình, không có tiết mục giải trí, không có đồ chơi. Những thứ gây loạn tưởng đều không có. Mà cái gì thấy em bé này có bị khờ không? Cái gì thấy con mình khờ hay là con nhận người ta khờ chứ? Con của các bạn đồ chơi chất cao như núi, cái gì hãy nhìn em bé này. Vừa rồi thầy nói em bé này rất là an định. Mẹ của em có nói với chúng tôi là vì sao đứa trẻ này an định như vậy? Sau khi cô xem chương trình đọc sách ngàn lần của chúng tôi thì con của cô cũng ở nhà đọc sách ngàn lần. Mỗi ngày 9 giờ đồng hồ nghiêm chuẩn tuân theo thứ tự giảng ở trong chương trình mà làm theo tiêu chuẩn. Đồng thời mẹ của em cũng yêu cầu em rất nghiêm khắc, cầm sách phải cầm bằng tay trái, tay phải không được, tay phải dùng để dò chữ, đến tiêu chuẩn như vậy. 9 giờ đồng hồ liên tục làm theo yêu cầu đó. Cái gì xem? Cái gì nói xem đứa bé này có bị khờ hay không? Nhất định phải biết được nguyên lý. Nguyên lý là gì? Là giới định huệ. Trí huệ từ đâu mà có? Từ định mà có. Định từ đâu mà đến? Từ trì giới mà có. Để cho con cầm sách tay trái, để sách cách bao xa, phải là như vậy, không được thay đổi. 9 giờ đồng hồ này gọi là cái gì? Là trì giới. Thì tự nhiên sẽ sanh định, sau cùng sẽ khai trí huệ. Đây là em đang giặt quần áo. Các vị xem. Ây da, video này thật là quý mà. Rất có giá trị, rất có ý nghĩa. Cái gì nhìn xem, hình như là quần áo của mẹ em. 5 tuổi đã biết giặt quần áo cho cha mẹ rồi. Rất nhiều phụ huynh có quan niệm sai lầm, trẻ con nhỏ như vậy giặt quần áo sẽ không sạch. Giặt sạch mà. Trẻ biết làm việc đều là từ giặt không sạch, không biết làm việc mà bắt đầu. Lúc đầu các bạn hãy nhẫn nại. Lần đầu tiên con giặt không sạch, lần thứ nhất giặt không sạch thì lần thứ 10 sẽ giặt sạch. Cái gì xem, rất là nhẫn nại, rất có định lực. Mọi người thấy, đứa trẻ nhỏ như vậy biết giặt quần áo cho cha mẹ. Rất nhiều phụ huynh muốn có đứa con như vậy. Đứa con như vậy cũng là từ giáo dục mà ra. Mẹ của em nói với chúng tôi, đứa trẻ này lúc mới bắt đầu em cũng không chịu giặt quần áo, cũng làm mình làm mẩy. Đặc biệt là mùa đông, quần áo cần giặt rất nặng, em giặt không nổi. Sau đó mỗi lần đến phiên em giặt quần áo là em không vui. Sau đó mẹ em đã dạy em, con không giặt đồ sẽ không có đồ mặc. Sau đó đã không phục vụ em mà đưa em xuống dưới lầu, để em ở dưới lầu chịu cống một chút. Vì không có quần áo vậy, không có áo khoác để em cống. Người mẹ này thật là có trí huệ. Nếu là các vị chắc các vị không chịu nổi như vậy để con chết cống thì sao? Các vị hãy nhìn em, không bị sao cả. Đúng vậy, mẹ em nói từ đó vì sao em hiểu là cần phải giặt quần áo, không giặt là sẽ chịu cống, không có đồ để mặc. Các vị xem giá trị quan này, tự mình chăm lo bản thân. Người như vậy sau này lớn lên sẽ là người có chí khí. Chúng ta cần phải như vậy. Mỗi gia đình, mỗi đứa trẻ đời sau của chúng ta cần phải như thế này. Nước ta là một dân tộc có chí khí nhất trên toàn thế giới, là đất nước có chí khí nhất, là đất nước được người tôn kính nhất. Vì sao vậy? Người nào cũng đều như vậy. Như ngày nay mọi người lúc nào cũng cầu xin sự bảo bọc, thật là không còn mặt mũi. Nếu xin đại học đều được bảo bọc, ai chịu bỏ tiền ra bảo bọc tôi sẽ bán thân. Đây là chiêu trò gì vậy? Cái gì xem hiện giờ đều như vậy. Chúng ta bị chứng xính ngoại, lúc nào cũng hoàn toàn nhìn theo phương Tây. Thì người khác có tôn trọng chúng ta không? Các vị thấy đứa trẻ này từ nhỏ đã tự lực cánh sinh. Tôi không tin là nhà của em này không có máy giặt. Có máy giặt nhưng không dùng.
thật là cha mẹ tốt, thật là người hiểu biết. Đặc biệt là ông bà nội và ông bà ngoại không hề can thiệp, thật là hay quá. Hiện nay một số người lớn tuổi thấy cháu của mình làm việc này không được, con để ở nó ngoài chết cống mất, con để cháu tao nhặt rác sao? Việc này họ cũng chịu được. Cái gì thấy người ta? Chúng ta xem đến đây phải giác ngộ. Người lớn và trẻ nhỏ chúng ta cũng phải giác ngộ, phải học cái này. Các bạn không dạy con như vậy, chỉ có con đường này là chính đạo. Cái gì không dạy con như vậy thì sẽ đi vào con đường sai lầm. Tương lai của các bạn sẽ thấy kết quả. Cho nên đĩa này mọi người nên thường xem. Đây chính là gia phong của gia đình bạn. Nếu các vị họ Dương thì đây là gia phong của gia tộc họ Dương, tốt biết bao. Cha mẹ của em là người giác ngộ, có máy giặt nhưng không dùng, để cho con dùng đôi tay của nó, càng dùng càng khéo, đầu óc càng ngày linh hoạt. Nếu con không động não thì đầu óc của con coi như xong rồi. Cái gì nói, nhưng con tôi luôn chơi điện tử, nó cũng có động não mà. Từng giây từng phút đều suy nghĩ, vì sao nó cũng không ổn chứ? Bởi vì cách của con các bạn dùng là sai lầm. Chơi điện tử là tà đạo, giặt áo ăn cơm mới là chánh đạo. Cũng là con người, cũng dùng não như nhau, nhưng cách thức của các bạn có tà, có chánh. Nếu dùng phương pháp chánh đạo thì động não là có lợi. Nhưng nếu mỗi ngày chơi điện tử, những đứa trẻ đó cũng động não, nhưng khi đụng đến việc chính thì nó trở thành một kẻ khờ. Cái gì không tin thì hãy xem, cái gì cứ bảo chúng là một vài công việc thông thường thử xem, chúng sẽ rất là lóng ngóng. Vì sao vậy? Não hư rồi, không biết làm việc thông thường. Cái gì xem đứa trẻ này phải leo lên ghế để phơi cái áo, áo của mẹ em. Cái gì nói xem mẹ của em sẽ cảm thấy ra sao? Đây là do con tơ giặt đó. Cả đời của nó có thể không đối xử tốt với mẹ được không? Có thể không yêu cha mẹ không? Có thể không yêu gia đình không? Có thể trở thành đứa con phá của hay không? Cho nên chúng ta nhớ đến câu nói trong kinh điển: chịu khuất phục, bậc lão thành, lúc nguy cấp có thể nương tựa. Có ý nghĩa gì? Nghĩa là đứa bé tuy còn nhỏ nhưng rất dạ dặn, giống như người lớn vậy, là ông cụ non. Người như vậy thì như thế nào? Cả đời có thể nương tựa được, có thể nương nhờ. Các cô gái sau này đều đồng ý lấy những người con như vậy, đồng ý lấy những người nam như vậy. Vì sao vậy? Chịu khuất phục, bậc lão thành, lúc nguy cấp có thể nương tựa. Kết bạn cũng như vậy, ai cũng thích kết bạn với người này. Vì sao vậy? Vì người này già dặn, cẩn trọng, không giống những kẻ thích khoe mẽ, mà không một ai thích kết bạn. Chỉ có kẻ xấu mới làm bạn. Giặt áo và phơi khô xong thì gấp lại. Kính thưa các vị, chúng ta bất kể là nam nữ già trẻ, đặc biệt là sinh viên đại học, các vị biết gấp quần áo không? Chúng ta đã từng nghe qua là tin của năm ngoái, bưu điện quốc gia có dịch vụ gì. Chúng tôi nghe xong chỉ có há mồm kinh ngạc. Sinh viên đại học lười giặt quần áo, đã đem quần áo dơ gửi về nhà. Đây là sinh viên đại học ngày nay của chúng ta. Cả thế giới chỉ có duy nhất bọn họ làm những việc thiếu đạo đức như vậy. Cha mẹ chúng sẽ mệt chết luôn. Mà chúng ở đại học thì ăn chơi hưởng thụ, xong rồi đem quần áo dơ gửi về nhà. Sau khi cha mẹ chúng giặt đồ xong thì gửi đồ lại cho chúng, còn ủi rất là sạch sẽ nữa. Hôm nay tôi xem video này, đứa bé 5 tuổi, trong nhà không có bàn ủi, em đã lấy hai tay làm bàn ủi. Các vị xem có ngay ngắn không? Nhất định để cho mẹ mặc quần áo sạch sẽ chỉnh tề. Đây là tấm lòng của người con, tâm hiếu của con. Ăn cơm phải hợp khẩu vị, phải là món mẹ thích ăn, đút cho mẹ từng miếng, từng cái ăn mặc, ở và dùng đứa con này đều làm tận tâm tận lực. Đây chính là tấm lòng hiếu thảo của đứa trẻ lên năm. Hiếu tâm là danh từ, các vị nên để con áp dụng nó trên hành động, để cho con thấy, để con khiến cho cha mẹ và các vị trưởng bối trong nhà có thể cảm nhận được, thì mới gọi là lòng hiếu thảo. Nếu không thì chỉ là lời nói đầu môi. Con cái gửi một đống tiền về nhà cho bà, có thể sánh bằng làm việc này không? Cha mẹ cầm sắp tiền này sẽ làm sao? Cảm thấy sao? Họ cần là tấm lòng của con trai và con gái. Các vị xem, mới 5 tuổi, hai tay của em thật là khéo léo, thật ngay ngắn, ủi rất là thẳng. Các vị xem trên sàn nhà là mấy tấm lót bằng ni lông, vừa làm giường vừa làm cái bàn. Đây là cái áo của chính em, ủi áo của mẹ trước rồi ủi đến áo của mình. Cái gì, đừng nên xem thường những chi tiết nhỏ này trong cuộc sống. Ủi chiếc áo cũng là giáo dục đấy. Giáo dục gì vậy? Là điều thứ hai trong ngũ luân, lớn nhỏ có thứ tự, chỉ có người trong nghề mới nhìn thấy. Đây là dùng thân thể và việc làm của bản thân để giáo dục nội tâm của bản thân. Em đã làm được điều thứ hai trong ngũ luân. Các chị xem, rất nhiều người chúng ta 30 mấy tuổi rồi mà cả đời chưa ủi được cái áo. Là do ai ủi gì? Trong nhà có bảo mẫu, bảo mẫu được tước bỏ toàn bộ cơ hội được rèn luyện của con trẻ rồi. Là do ai mời đến? Do cha mẹ hồ đồ rồi rước bảo mẫu về nhà. Các vị thấy rất có quy củ. Đôi vớ đó. Toàn bộ đều dựa vào sự dạy dỗ của trường văn hóa truyền thống mà làm. Dân bao gồm cách xếp vớ của em giống y như cách của bên trường dạy vậy. Cái gì nhìn xem. Chúng tôi cảm thấy các trường tiểu học, trung học, đại học, cả nước, đặc biệt là giai đoạn ban đầu, giống như vào tiểu học lớp sơ trung, tôi thấy khi kiểm tra vào lớp nên đem việc này làm đề mục đầu tiên. Những thứ khác đều là giả, không có lợi ích gì. Làm có ích gì chứ? Thi được 100 điểm thì có lợi ích gì? Lớn lên không phải làm con phá của sao? Ở nhà không làm khổ cha mẹ thì cũng lấy trộm tiền tiêu. Tôi cảm thấy đây là trình độ của lớp đầu tiên. Tôi không rõ mọi người có thái độ ra sao, còn tôi thì hiểu như vậy. Hiện giờ rắc rối là ở đâu? Các vị thấy các trường tiểu học, trung học và đại học trên toàn thế giới, bài thi đầu vào là kiểm tra cái gì? Toàn thi những thứ vô ích. Ca hát, khiêu vũ, ba lê, piano, hội họa, nghe nói còn có điểm cộng. Các vị nhìn thấy hiện trường, có vị khán giả là giáo viên tiểu học, chơi đàn piano rất giỏi. Ngoài việc đến đàn ra thì không biết làm gì, người khác phải phục vụ cho cô. Cô đã tự mình sám hối. Ngoài việc đến đàn ra chỉ biết ăn, cái gì cũng không biết. Tôi nói cô ấy là đồ bỏ đi rồi. Tôi nói đây đều là những thứ phù phiếm vô ích. Đây là học từ Tây Phương. Ở Trung Quốc từ xưa đến giờ không có chuyện để con cái học những thứ này. Đây là tài nghệ, không có ích gì. Chỉ là cái thứ 6, thứ 7, thứ 8. Còn cái đầu tiên thì không học. Cái đầu tiên là gì? Giáo dục cuộc sống. Thử hấp bánh bao và nướng bánh cho tôi xem sao. Hiện giờ lúc thi đầu vào, không có thi nướng bánh, không thi cái này, chỉ làm cái vô ích kia. Bây giờ chúng tôi đói bụng rồi, phải ăn cơm thôi, phải mua đồ ăn. Anh đi mua ba lê đi nhé, rồi sẽ có cơm nước. Có việc này không? To là những việc vô ích này. Năng lực sống thật sự đứa bé này không có nữa. Cũng không hề nghe qua, cũng không có năng lực này. Bản thân nó không biết. Cho nên tâm của những đứa trẻ này rất là bất cẩn, tay chân rất lóng ngóng. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng tôi thì có khóa học này, đối với các em có lợi ích lớn. Đồng thời các em sẽ rất là giản dị thuật pháp. Các vị đừng xem thường các công việc quét dọn này, làm những công việc nhà, làm một số việc như xào rau nấu cơm, đều đang bồi dưỡng khí chất thuần phát, nội tâm thuần phát của các em. Chơi piano, múa ba lê, những thứ này càng học càng phù phiếm. Cái gì nói đứa trẻ này rất là phù phiếm, thích hư danh là do học những thứ này mà ra. Còn chúng tôi mỗi ngày học nướng bánh, đứa trẻ này vô cùng thuần phát. Đứa trẻ này cái gì nhìn xem, căn bản là không thể nhìn thấy được em có thể biết làm những thứ này. Dáng vẻ trên khuôn mặt của em là dáng vẻ của một đứa trẻ rất bình thường, rất là thuần phát. Nhưng mà em biết làm nhiều việc như vậy, thật sự khi đứng đó các vị sẽ nhìn không ra. Các vị nhìn trong hình cũng không nhìn thấy được điều đó. Nếu các vị nói đứa trẻ này biết múa ba lê, biết ca hát, vì nhìn là biết ngay. Sự phù phiếm đó thể hiện rõ trên khuôn mặt em. Các vị nói xem rốt cuộc thì cách giáo dục nào tốt. Cho nên kỳ thi đầu tiên nên thi nướng bánh, thi quét nhà, gánh nước gì tốt quá. Kiểm tra xem em nó có thuần phát hay không. sự thuần phát sẽ mang lại điều tốt lành cho em. Hiện giờ điều gì là tốt lành? Bình an, hạnh phúc, hung tai, họa quạng gì? Trường học không kiểm tra những thứ này, không quan tâm đến thứ này, chỉ kiểm tra tri thức. Cái gì nói lối giáo dục này có thể gọi là giáo dục tốt hay không? Có thể gọi là giáo dục cao cấp không? Giáo dục cao cấp thực sự, nền giáo dục văn minh có thể đảm bảo cả đời này của đứa trẻ được hạnh phúc bình an, gặp lành tránh họa, giảm thiểu tai nạn. Đây mới là nền giáo dục tốt. Hiện giờ ở trường tiểu học, trung học và đại học có nghe nói gì việc này không? Không hề nghe qua, chẳng đâu ra đâu. Toàn bộ bị phương Tây đồng hóa, chỉ dạy tri thức, kỹ năng, những kỹ năng vô ích. Cho nên chúng ta nhất định phải thay đổi, thay đổi lại quan niệm. Các nước khác có thay đổi hay không kệ họ, dân tộc chúng ta phải thay đổi trước. Còn cả chúng ta, bất kể là bao nhiêu tuổi, 5 tuổi, cái gì đã thấy rồi. Nếu thi thì thi nướng bánh, hấp màn thầu, quét nước, dọn dẹp, làm việc nhà. Đừng xem thường việc thi nướng bánh, bên trong là học vấn rất lớn đó. Bên trong chân thật có ý nghĩa. Cái gì thấy đứa trẻ này ăn chay nhưng rất khỏe mạnh, điều này là sự giáo dục tốt nhất cho chúng ta. Trước tiên hãy kiểm tra năng lực sinh tồn, có cái nền tảng như vậy, mọi người nhớ cho, đứa trẻ này nhất định sẽ sống rất tốt. Nó có nền tảng, đồng thời rất thuần phát, không hào nhoáng. Tốt là tốt chỗ này. Mọi việc đều học từ việc nhỏ trước, từ tiểu học lên cấp 2. Rồi mở video này ra xem coi con của bạn có thể làm được những việc này không. Nếu không biết làm những việc này thì không có tư cách làm học sinh. Không biết làm những việc này nói lên điều gì? Nói lên giáo dục trong gia đình bạn là đúng hay sai? Đầu tiên phải xét cái này. Giáo dục gia đình là đã sai thì vào tiểu học làm gì? Trở thành sản phẩm không hoàn chỉnh, thành hàng kém chất lượng rồi, là hàng xấu rồi. Việc xếp chăn này cái gì xem? Lấy thước ra đo. Mọi người đừng cười em, nói em sao ngốc vậy? Không ngốc đâu. Các bạn hãy nhớ dùng thước thì cao nhất là 3 tháng sẽ quen, sẽ không cần dùng thước nữa. Mắt của em sẽ là thước, tay em sẽ là thước. Em được dạy rất tốt. Mọi người đừng xem thường việc gấp chăn. Một người có cẩn thận hay không? Trong Đệ Tử Quy có câu kế cẩn tính, chứ cẩn này chẳng phải là sự dụng tâm, sự an định hay sao? Gấp chăn niệm, tất vớ, áo mặc, giặt quần áo, rửa chén đũa, thậm chí đũa để đâu, chén để đâu đều có thể nhìn thấy sự dụng tâm của em. Cũng chính là công phu của em, đức hạnh của em đều có thể nhìn thấy. Đều giống như những gì trong trường văn hóa truyền thống vậy vậy. Cái gì xem các em đều hết lòng chuyên tâm mà học tập. Tôi tin là lúc đầu đứa trẻ này, sau khi đứa trẻ này bị các cô giáo trả về, thì cha mẹ của em đã thề rằng nhất định con của mình sẽ làm được những việc mà các bạn học trong trường đã làm. Sau khi đã dạy dỗ em được một thời gian thì đã ghi hình lại, làm tài liệu, dâng thành tích cho các cô giáo xem có được hay chưa. Sau khi mẹ của em đưa em về nhà, trong thời gian này cũng thường xuyên điện thoại với chúng tôi, thường xin tư vấn một số vấn đề dạy con, thỉnh giáo. Ngoài ra cô đều làm theo bài giảng học vấn dạy con mà thầy giáo đã giảng để dạy dỗ con. Sau đó mẹ của em nói với chúng tôi, lần này các cô xem đứa trẻ này đã ngoan hay chưa. Nếu như các cô thấy cháu vẫn chưa đạt, tôi sẽ dẫn cháu về dạy dỗ thêm, cho đến khi các cô cảm thấy cháu có thể nhập học mới thôi. Mọi người nghe lời mẹ của em nói, thấy đứa trẻ này đạt đến trình độ như vậy mà em còn hỏi các cô xem đã đạt hay chưa, nếu không thì tôi dẫn về dạy dỗ thêm, chứng tỏ rằng tôi dạy chưa tốt. Các vị thấy tâm thật chân thành. Hiện giờ các bậc cha mẹ có tâm chân thành như vậy để cầu học không? Hiện giờ các phụ huynh đều như thế nào? Hiện giờ phần cứng của trường học ra sao? Đồ ăn như thế nào? Thầy cô giáo có lo mắng con của tôi không? Khiến con của tôi bị thiệt thòi không? Đồ chơi có nhiều không? Toàn là những thứ này. Nói một cách khác thì so với cách suy nghĩ của người mẹ này hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn tương phản. Cái gì nói con của họ có thể dạy tốt được không? Em đang chuẩn bị cho cha mẹ đánh răng rửa mặt.
洗漱了，这是。
Các vị thấy, các em bé trong nhà trẻ văn hóa truyền thống, đây là bàn chải đánh răng và ca đánh răng trước khi đi ngủ, được xếp rất ngay ngắn. Các em nhìn thấy thì học theo, bao gồm việc cắt ống kem đánh răng thành thế này, tiết phước. Đúng, ống kem đánh răng còn dư một chút cũng cắt ra rồi ngoái vào bên trong dùng tiếp, không lãng phí. Đây đều là việc giáo dục tốt nhất đối với con của bạn. Hiện giờ các phụ huynh đưa cho con 10 ống kem đánh răng, dùng thoải mái. Hiện tại các phụ huynh đang so sánh với nhau, so sánh việc ăn mặc, so sánh điều kiện sống. Cái gì không biết càng so sánh thì con các vị càng hư. Cái gì xem video về gia đình này đến đây rồi, chương trình lần này sắp kết thúc rồi. Tôi nhớ đến một em bé mà tôi phỏng vấn cách đây không lâu. Trong chương trình trẻ em Hồng Kông rất khó dạy. Em bé này 6 tuổi, lớn hơn em này 1 tuổi. Mẹ của em vào năm em 4 tuổi đã đưa em đến Úc Châu, Australia. Vì này hình như rất nhiều người Trung Quốc mơ ước. Ây da, giáo dục bên đó tốt lắm, chúng tôi muốn mà không có được. Các vị nào biết rằng giáo dục bên đó dạy yêu thương, chăm lo cho trẻ nhỏ. Con nít muốn có đồ chơi thì chất cao như núi, hiệu trưởng ra ngoài mua về, xem ra rất có tiền. Việc này nhìn là thấy không được. Từ Úc quay về Hồng Kông, nhà em ở Hồng Kông. Sau một hồi tìm kiếm đã chọn một trường học. Một năm học tốn 80.000, vậy cái gì? Gọi là phương pháp giáo dục tốt đẹp gì đấy, gọi là phương pháp mới. Sau đó dạy các em trèo cây leo núi. Sau đó trường học dạy các phụ huynh phải nghe lời con cái, phải tôn trọng con cái, nghe lời của con, học các điều này. Đứa trẻ này sau cùng đã không ổn. Khi cha mẹ của em nhìn thấy đưa con đến trường này đã khiến đứa con này quá hư rồi. Sau cùng thật là vậy không nổi, chỉ có cách đưa về nhà. Nhà của em này có tiền, đồ chơi chất cao như núi, theo Tây Phương hình như là rất tốt. Hiện giờ đang phương pháp giáo dục tốt nhất, nhưng sau cùng trở thành người vô dụng như thế này. Mới 6 tuổi, mẹ em chỉ có khóc. Các vị thấy đứa trẻ này, đứa trẻ này lúc nãy trong nhà em không có đồ chơi. Có thể là trước khi em 3 tuổi có chơi, sau khi 3 tuổi thì gom hết đồ chơi, không cho chơi nữa, không còn một thú vui nào. Nhưng mà các vị thấy em rất là vui vẻ. Hiện giờ con của bạn có đồ chơi nhiều như vậy, nhưng chúng vẫn buồn, vẫn âu sầu, là lý do gì? Chúng ta hãy suy nghĩ thử xem. Tiếp theo chúng tôi cho các vị xem băng video này do Đài Trung ương phát sóng. Đứa bé này đánh cha mẹ, đánh mắng trưởng bối, không ra gì cả. Mọi người xem xong thì có bằng đứa bé 5 tuổi kia không? Các vị muốn có đứa con nào? Nếu như các vị nói như vậy là bình thường, vậy thì đứa trẻ như vậy lớn lên rồi đâm cha mẹ mấy dao thì có xem là bình thường không? Từ nhỏ nó không biết tôn ti, tự tư tự lợi thì lớn lên cũng không sống nổi, chịu một chút thiệt thòi liền tự sát, vậy có bình thường không? Chúng ta xem đoạn video này rồi, so sánh với đứa trẻ này, chúng ta vẫn không thức tỉnh sao? Không thức tỉnh thì không được rồi. Bởi vì con cái là của các vị, các vị phải có trách nhiệm với cuộc đời của chúng. Em bé Hồng Kông kia lúc rời khỏi nhà rất là đau khổ. Cha mẹ hiện giờ vẫn gọi điện đến, làm cách nào đây? Từ bé đã chịu sự giáo dục của phương Tây, mặc sức chơi, mặc sức vui, dường như bản tính của em rất hoạt bát. Lần này thì hết hoạt bát nổi rồi. Mẹ của em hiện giờ vô cùng đau khổ, đau lòng. Hôm nay vẫn gọi điện đến à? Vâng, hôm nay gửi tin nhắn đến, nói rằng tôi đem con đi rồi thì tôi cũng không dám về nhà nữa. Tôi tìm đến một đạo tràng giúp người ta làm một số việc ở nhà bếp, sau đó tu phước báo. Nhưng khi phát hiện thấy đứa trẻ này rất là hôn trầm, cái gì cũng không biết làm, còn rất là lơ đễnh, tay cầm đồ ăn, làm việc cũng ngủ được, đứng cũng ngủ được. Cho nên mẹ của em rất đau khổ. Ngoài ra cũng cảm thấy rất có lỗi với thầy cô giáo. Mẹ em nói con của tôi như vậy nên các thầy cô mất rất nhiều tâm tư để dạy dỗ nó. Hiện giờ các phụ huynh đều không biết con của mình là như thế nào. Các vị thấy đứa trẻ Hồng Kông này mới 6 tuổi, mỗi ngày tại chỗ làm việc, em đều bả đâu ngủ đó. Các vị thấy có sợ không? Lòng của cha mẹ liệu có an ổn được không? Đừng nói đợi con lớn, mà ngay bây giờ nó đã khiến các vị mất ăn mất ngủ rồi, làm sao đây? Cái gì nhìn lại đứa trẻ 5 tuổi này tuân theo phương pháp giáo dục thánh hiền, giáo dục truyền thống. Các vị xem, sau 3 tuổi không cầm đến đồ chơi mà sống cuộc đời như vậy. Tôi nói nhiều nhất là 2 năm. Từ 4 tuổi trở đi, 4 tuổi bắt đầu dạy, dạy con 1 năm, 2 năm thì nó sẽ thành thế này. Nền tảng của một đời nó đã được xây dựng vững chắc. Sư phụ nói nhìn 3 tuổi thì biết được 80. Trước 3 tuổi rất là quan trọng. Chúng ta hiện giờ đã không kịp nữa. Đứa bé này đã hơn 3 tuổi rồi, phải nhanh chóng mà dùng phương pháp này. Tiết học lần sau chúng ta sẽ tiếp tục xem về đứa trẻ này. Em biết sửa bàn ghế, em còn biết làm cái việc này. Cha mẹ của em đã đem băng video này cho chúng tôi xem. Chúng tôi rất cảm ơn họ. Vì sao vậy? Thêm một lần nữa đã chứng minh rằng giáo dục thánh hiền đến bây giờ vẫn không lỗi thời, có thể dạy người trở thành tốt, dạy con cái được tốt. Hiện giờ vấn đề này trên toàn thế giới chẳng phải là không thể dạy con tốt hay sao? Gia đình này đã đưa bằng chứng rồi. Phương pháp rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần nghe lời dạy của sư trưởng ngài, tuân theo lời dạy của tổ tiên và của thánh tiên hiền của chúng ta là được rồi. Không cần dùng đến lối giáo dục của nước ngoài. Một năm hết 80.000 tệ, nhưng sau cùng con cái hư hết rồi. Các vị thấy rồi, còn tốn tiền nữa không? Các vị xem từ đầu đến cuối, còn tốn tiền nữa không? Hay là tiết kiệm tiền? Chúng tôi cúng dường đầy chúng tiết mục này, cúng dường toàn thế giới và những thế hệ sau này. Chúng ta phải tăng trưởng tín tâm, tin tưởng kinh giáo của thánh hiền, phải làm theo, không nên chần chừ nữa. Hẹn gặp các vị vào tiết mục lần sau. Xin chào các vị. Xin chào các vị đồng học tôn kính trên toàn thế giới. Tiết mục này đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin được dùng tấm lòng cảm ơn vô bờ của mình để cảm ơn tổ tiên của dân tộc, cảm ơn tổ tiên của nhân loại đã yêu thương đối với con cháu đời sau, cảm ơn sự giáo dục vĩ đại của cổ thánh tiên hiền, cảm ơn vị đạo sư kính mến, người đã từ bi dạy bảo hơn nửa thế kỷ, cảm ơn tất cả thầy cô đã không ngừng giảng giải và giáo hóa, cảm ơn đất nước và lãnh đạo đã bồi dưỡng và bảo vệ, cảm ơn cha mẹ và người thân đã yêu thương và dưỡng dục. Ân đức của thiên địa quân thân sư mãi mãi không thể quên. Chúng tôi xin dùng công đức của việc giảng dạy, nghe giảng, tu học, noi gương làm theo này để hồi hướng cho thiên địa quân thân sư cùng với hết thảy tất cả chúng sanh. Nguyện cầu phụng trì kinh giới, đổi tâm sửa tánh, quốc ấp làng xã được ân giáo hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, mưa thuận gió hòa, vạn tai bất khởi, quốc thái dân an, đao binh bất động, sùng đức hưng nhân, tu trì lễ nhượng, nước không đạo tặc, dân không oan khuất, mình không hiếp yếu, thảy như sở nguyện. Một lần nữa xin cảm ơn các vị đã cùng tu học với chúng tôi. Kính chúc các vị sáu thời tốt lành, đạo nghiệp chóng thành. A-di-đà-phật. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.